Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một câu hỏi khác: con hiểu được rằng tất cả những gì trong đời này ta gặp, ta tiếp xúc đều do nghiệp. Như con đây từ lúc 18 tuổi cho đến năm nay là 50 tuổi, con thấy ai khổ gặp quan trái con rất thương và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ bằng vật chất hoặc là tinh thần. Nhưng không hiểu sao những người thọ ơn con rất hoan hỷ, nhưng sau khi đầy đủ và gặp may mắn rồi thì quên con một cái sẹt, ngay cả chán ghét con nữa là khác. Lúc đầu con buồn lắm, nhưng rồi lần lần quen đi, và cho đó là tình đời thế thái. Hôm nay gặp các vị pháp sư, con hiểu thêm rằng đó chính là nghiệp. Xin các vị pháp sư giải trình một phương pháp giải nghiệp cho hoàn cảnh của con hiện nay. Đó là một hoàn cảnh tương đối là đau buồn. Cái nhận xét cho rằng đó là nghiệp á, đôi lúc nó trở thành như là một cái tiêu cực. Vấn đề thể hiện sự giúp đỡ và trải nghiệm cái tâm trong sự giúp đỡ đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm cho người thọ ơn có cảm giác rằng mình mặc cảm như là dây tập gửi, hay là kẻ không làm nên trò trống gì trong cuộc đời, hoặc là sẽ biết ơn cái người đã giúp họ. Cho nên ứng xử và nghệ thuật trải nghiệm tâm từ bi đóng một vai trò quan trọng để làm cho chúng ta không có cảm giác buồn chán khi thế thái tình đời diễn ra đối với các hành động giúp đời thương người của mình. Trong tình huống này, để chuyển nghiệp, chúng tôi xin đề nghị gồm có một số bước. Thứ nhất là những người giúp đời cứu người nên quán tưởng rằng ta đang phát tâm Bồ Đề và đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo để trở thành Bồ Tát con, Bồ Tát trai, Bồ Tát gái, Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát đang được hạnh phúc. Phát nguyện được như thế đó, thì ta sẽ chuyển cái thái độ từ cái việc giúp đỡ dẫn đến cái tính năng quan trọng nhất của nó là tháo gỡ bế tắc. Nếu cái giúp đỡ vật chất tháo gỡ bế tắc về chén ngư bên áo của người được thành công, nếu giúp đỡ về bế tắc tinh thần tháo gỡ được cái nỗi đau của họ được thành công, mà mình lại không tháo gỡ và tự giúp đỡ mình vượt qua được cái mặc cảm rằng tại sao người ta không biết ơn mình, là cái điều mà tất cả chúng ta phải quan tâm. Cho nên hãy nhớ hai chữ: tháo gỡ từ sự giúp đỡ. Tháo gỡ được người thì ta phải tự tháo gỡ cho chính mình. Giúp đỡ được người thì ta phải giúp đỡ cho mình vượt qua được cái cảm xúc bị khổ đau khi người ta không biết ơn mình. Bước thứ hai, dựa vào dữ liệu của câu hỏi đặt ra, chúng tôi xin rút kết lại thành bốn chữ như là một cái công thức. Đi từ thái độ buồn lắm do vì nhân tình thế thái thì trở thành là mừng lắm, vì ta hiểu rất rõ rằng trong đề này giúp đề cứu người mà không gặp nhân tình thế thái mới là chuyện lạ. Còn chuyện rắc rối là rất tự nhiên và bình thường. Ai cảm nhận được như thế, sống được như thế thì thấy không có gì phải bận tâm, bận lòng về cái chuyện mà người ta đã giúp. Bước thứ ba, ta nên nhớ theo lời dạy của Luận Bảo Dương Tâm Muội, Tâm Muội: thi ăn không cần đền đáp, vì đền đáp là trở nên ích kỷ. Là những người mà thực tập bố thí, nhất là tinh thần bố thí ba la mật, thì ta phải hoan hỷ trước khi làm, thấy rất rõ, hiểu rất sâu việc làm đó như là hoàn thiện nhân cách đạo đức cho bản thân và giúp đỡ người thoát qua cơn hoạn nạn. Đang khi làm ta lại càng hoan hỷ nhiều hơn. Khi ta có được cái hoan hỷ đang khi và trước khi thì ta nên duy trì nó sau khi làm. Và đây là cái xử lý tâm lý rất quan trọng đối với các hành giả tu hành hạnh bố thí giúp người cứu đề nói chung. Nếu ta không hoan hỷ sau khi làm thì lập tức cái lòng tiếc nuối sẽ trỗi dậy, và đây là một năng lượng tiêu cực sẽ có khả năng tiêu hủy rất nhiều các công đức của chúng ta. Sự bất mãn này có thể trở thành là một cơn sân hận rất lớn, và do đó nó đi ngược lại với những gì mà ta đã phát tâm trước khi làm, đang phát tâm lúc đang làm, và do đó không giải gì mà vì một cái ứng xử vô ơn bạc nghĩa của người thọ ơn mà ta lại đi rũ bỏ và đốt cháy hết tất cả những công đức, những phước báo mà ta đã đầu tư một cách có nghệ thuật trong thời gian qua. Điều thứ tư, cái từ mà chúng tôi rất ấn tượng trong câu hỏi là quen dần dần. Chúng tôi xin đổi lại là quen đi, thành chữ là quên đi, tức là thêm cái dấu ớ. Từ quen trở thành quên. Ta quen với thái độ nhân tình thế thái mà cuộc đời tặng cho ta, và ta cảm ơn đời vì nhờ đó mà lòng kiên nhẫn mình càng thêm có, sự tinh tấn ta lại càng thêm mạnh, và đại hùng đại lực đại từ bi ngày càng thêm lớn. Cho nên ta quên đi hết tất cả mọi ứng xử tiêu cực của người khác dành cho mình, và thậm chí ứng xử tích cực ta còn không cần bận tâm phải nhớ. Đó là lấy tinh thần của Kinh Kim Cang: chánh pháp còn bỏ, huống là phi pháp. Phi pháp ở đây là sự vô ơn bạc nghĩa, là nhân tình thế thái, là quan trái của cuộc đời ta bỏ đã đành, vì nó cây gai ghim vào trong nhận thức hạnh phúc của chúng ta. Bỏ sớm chừng nào là ta quý trọng mình chừng đó. Còn đối với chánh pháp, hiểu đơn giản nhất và dễ hiểu nhất ở trong ngữ cảnh này, đó là sự làm ơn, sự giúp người, hoặc là sự nhớ ơn, sự trợ của người khác, ta còn phải quên đi, huống hồ là những điều mà nó không đáng nhớ. Điều thứ năm là phải thực tập thái độ hoan hỷ, cảm thông với mọi người, để ta không có những thái độ phê phán, chỉ trích. Và khi ta thực tập cái hạnh này một cách tuyệt đối đó, thì nếu trong quá khứ có những nghiệp xấu dẫn đến tình trạng làm tốt mà vẫn bị tiếng oan, nó sẽ dần dần rơi rụng. Do đó khi làm, ta đừng đổ lỗi nó cho nghiệp quá khứ, và lại càng không nên đổ lỗi cho hành động cứu người giúp đời cho nên dẫn đến những tình trạng lận đận của ngày hôm nay, mà phải thấy rất rõ những việc làm tốt đó là cần phải tiếp tục được làm, dầu hoàn cảnh, bối cảnh, tình huống nó diễn ra như thế nào thì mặc kệ nó. Làm được như thế thì chắc chắn rằng cái việc tham dự khóa tu an lạc không chỉ có giá trị cho một ngày, mà nó cho cả một đời người, thậm chí không phải là một đứa kiếp người mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Xin quý vị lắng nghe câu hỏi kế tiếp. Gồm có hai chị gái và một em trai. Theo lời căn dặn của mẹ, chúng con đã làm đúng bổn phận cúng dỗ được một năm theo nghi thức bên chồng. Bỗng một hôm trong giấc mơ, con thấy cha chồng ở cảnh giới không tốt và rất khủng khiếp. Con mới chia sẻ với chồng và những người Phật tử thuần thành, các vị ấy bảo nên cúng tượng và thực tập hạnh không sát sanh, đồng thời cúng dường phước, tất cả đều ghi tên để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Thật mầu nhiệm, từ ấy đến nay con không nằm thấy những điều khủng khiếp như trước đây nữa. Sau đó chị chồng con cúng dỗ riêng và đãi tiệc linh, mượn người sát sanh không xiết, mặc dù hai nhà chỉ cách nhau hơn 50 mét, 500 mét mà thôi. Vợ chồng con rất đau lòng, không thể nói với chị được vì chị ấy không tin và sẽ nói với chúng con rằng làm như thế là nói xấu cha mẹ. Thưa các vị pháp sư, chúng con phải làm thế nào để hiếu thảo với cha mẹ lúc mất và tương kính với chị em để làm một tấm gương cho con cháu về sau, để kẻ còn lẫn người mất đều được an vui như ý. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Giác Hoàng.
Là những Phật tử thuần thành thì quý vị đều tin nhân quả, tin các kiếp sau, tin chúng sinh bị tái sinh trong ba cõi sau được, và sự tin chắc rằng quý vị đều có sự hiểu biết chân chánh như thế. Thì trong cái trường hợp ở đây, cái vị Phật tử kể lại trong giấc mơ có thấy cha chồng ở cảnh giới không tốt và rất khủng khiếp. Không tốt và khủng khiếp như thế nào? Thì không có diễn tả một cách rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đoán được đó là cái cảnh giới ngạ quỷ. Về cái hiện tượng mà bản thân quý vị Phật tử nơi đây hoặc là thông qua người khác kể lại, mình thấy cha mẹ hiện về trong giấc mơ, đi tới đi lui trong gia đình, hoặc là đi xuống nhà khói cái chén bát, vân vân. Cái hiện tượng đó rất là phổ biến và như là một sự kiện có thật trong cuộc sống, trong các cảnh giới chúng sinh. Đối với một người Phật tử mà có hiểu biết thì muốn giúp cho người thân của mình thoát khỏi cảnh giới đó, mà như vị đây đã trình bày, thông qua một Phật tử khác thuần thành hướng dẫn là nên cúng dường tượng các vị Phật, cúng dường tượng các vị Bồ Tát, hoặc là không sát sanh, hoặc là làm phước cúng dường, vân vân. Với công đức lành đó, sau một thời gian thì theo lời kể thì rất là mầu nhiệm, thì từ đó về sau không thấy xuất hiện một cái bóng ma, mình gọi là cái bóng dáng, một cái thần thức mà nhân gian hay còn gọi là cái bóng ma, một cái hiện trạng rất là khó coi mà cái vị Phật tử này diễn tả rất là khủng khiếp đó. Cái chuyện đó cũng hết sức là bình thường, chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ nhân đây sư muốn chia sẻ vấn đề là nhiều Phật tử cho rằng cái việc mà hồi hướng công đức cho cha mẹ đó chỉ có cái việc phải đúc tượng hoặc là phải làm các cái công đức liên hệ đến vật chất. Thưa quý vị, không nhất thiết như vậy. Đúc tượng, cúng dường, bố thí là những công đức lành liên hệ đến vật chất, là điều rất cần. Bởi vì nơi đó nó giúp cho quý vị đẩy lùi tâm tham, tâm tham dính mắc với của cải vật chất. Nhưng bên cạnh đó quý vị vẫn có thể tu với các nhân hạnh khác, như là trì giới, như là nhẫn nhục, phát triển từ bi tâm, đặc biệt là phát triển từ bi tâm. Sở dĩ mà chư tăng sư, các thầy, chư hòa thượng, chư thượng tọa hồi hướng công đức có tác dụng là bởi vì các vị ấy có tâm từ rất là sung mãn. Và với cái tâm từ sung mãn đó để hướng cái tâm mình về những cảnh giới khổ đau, và do cái tâm từ mát dịu ấy có thể xoa dịu và khiến cho người kia có thể tiếp nhận được một cái lượng năng lượng tích cực, một cái từ trường rất là tốt đẹp mà người ấy tự chuyển hóa tâm thức của mình. Nhiều người mình cầu siêu được, nhiều người không cầu siêu được là bởi vì yếu tố cái người kia có thái độ sẵn sàng tiếp nhận được cái năng lượng từ trường tích cực tốt đẹp từ quý thầy, từ quý Phật tử chưa. Nhiều người quý thầy tới thuyết linh, giảng dạy giáo pháp Đức Phật, nói về bản chất cuộc sống là vô thường, nói bản chất cuộc sống là khổ não, nói về bản chất cuộc sống là không thực thể, nhưng mà họ đâu có nghe, họ chấp chặt. Và chính vì thế chưa đủ nhân duyên mình cũng không có hóa độ được. Cho nên cái việc hồi hướng công đức có tác dụng khi và chỉ khi người hồi hướng có công đức tu tập và người tiếp nhận đã sẵn sàng, và các thân nhân như là một yếu tố trợ duyên giúp cho vị ấy xả bỏ được tâm tham. Sở dĩ mà người thân nhân của mình làm phước là bởi vì trong quá khứ cái người đã khuất có ân có nghĩa đã từng tạo ra sản phẩm vật chất thế gian. Bây giờ mình sử dụng sản phẩm của họ để lại để mà hồi hướng công đức cho họ, một hình thức đẩy lùi tâm tham. Các trạng thái ở cảnh giới ngạ quỷ là do dính mắc tham chấp của cải, luyến tiếc vợ con,
nặng nề bản ngã, đặc biệt là cảnh giới ngạ quỷ, là cảnh giới cái nhân của nó là quá bõn sẻn, rồi có thể tạo ra ác nghiệp, tham lam, lường công, dối gạt người khác, vân vân, các hình thức không chân chánh. Cho nên một khi cầu nguyện, một khi cúng dường là giúp vợ ấy xả bỏ được cái tâm tham. Chính cái nhân hạnh người ấy xả bỏ được cái tâm tham đó, người đó tự siêu. Và dĩ nhiên chư tôn đức tăng ni là một yếu tố rất là lớn, có khả năng đánh thức được cái lương tâm, có khả năng đánh thức được cái Phật tánh, có khả năng đánh thức được từ tâm của người kia, cho nên mới được siêu thoát. Còn ở đây có một vấn đề khác, cô Phật tử đặt vấn đề là người chị chồng của cô ấy là không tin nhân quả, cho nên tiếp tục sát sanh hại mạng. Như vậy thì quả thật là không tốt đẹp. Thưa quý vị, không tốt đẹp có thể đối với bản thân của người đó, chứ không hẳn là đối với cha mẹ. Rất có thể cha mẹ theo nghiệp duyên của cha mẹ đã tái sinh rồi. Có nhiều trường hợp sau khi chết lập tức sanh lên cõi trời, bởi vì phước báu, phước đức tương ứng với tần số tâm thức cõi trời. Có một số chúng sinh sau khi thân hồi mạng chung lập tức tái sinh về cảnh giới người. Có một số chúng sinh sau khi thân hồi mạng chung lập tức tái sinh về cảnh giới súc sinh. Có một số chúng sinh lập tức tái sinh về cảnh giới địa ngục, bởi vì nghiệp lực quá nặng nề. Và bên cạnh đó có một số chúng sinh tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên cái việc mà người chị, người con trong gia đình làm nghiệp ác thì tự thân người đó chịu quả báo là chính. Chỉ có trong trường hợp là khi đương vất vưởng, đang khổ đau, dùng các hình thức tế lễ, cúng kiến, linh đình như thờ Ấn Độ chẳng hạn, tế lễ hàng 500 con bò đực, tế lễ 500 con bò cái, tế lễ 500 con dê, tế lễ vô số các loài chúng sinh khác được cúng tế, thì việc đó Đức Phật không những không tán thán mà Đức Phật cũng quở trách. Các bà la môn, các sa môn của Ấn Độ thời bấy giờ rất nặng nề chủ trương về tế lễ, Đức Phật không đặt nặng vấn đề này. Mà ngược lại, các vị sa môn phạm hạnh thanh tịnh, giải thoát, có đắc định, có trí tuệ, có chứng đắc được niết bàn, A-la-hán, lậu tận các phiền não, nhưng mà ấy chỉ còn hướng tâm về chú nguyện, nếu những ai có duyên lập tức được siêu thoát. Cho nên quý vị có thể làm phước vì người thân của mình là một điều rất tốt, giúp cho người quả vãng được siêu thoát, sớm siêu thoát. Mà chính bản thân quý vị lợi lạc là chính bản thân quý vị đẩy lùi được tâm tham, và sử dụng các phương tiện vật chất để hỗ trợ cho những người nào cần vật chất để phát triển tâm linh. Cho nên quý vị muốn hiếu thảo cha mẹ sau khi cha mẹ mất, theo phương pháp lâu nay là tổ chức cúng dường trai tăng, thì quả thật cúng dường trai tăng cũng là một công đức lớn, bởi vì giúp cho chư tăng ni không bận bịu đến đời sống vật chất tứ vật dụng nữa, ăn mặc ở bệnh, hoàn toàn dốc chí hướng tâm về con đường giải thoát giác ngộ. Đó là một hình thức quý vị hỗ trợ cho chư tăng ni sớm hoàn thành bổ nguyện cao cả của mình. Cái đó là một trong những phong cách cúng dường tốt đẹp nhất mà Đức Phật giới thiệu cho hàng Phật tử, vì lợi ích cho bản thân, vì lợi ích cho cha mẹ, cũng như cho mọi loài hữu tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thuyết phục là một nghệ thuật, giải bài là một nghệ thuật, và được người khác lắng nghe là một nghệ thuật với rất nhiều thách đố. Rất kính mong đương sự trong câu hỏi đó cố gắng tiếp tục thuyết phục bên phía nhà chồng để không tạo sát nghiệp, giúp cho kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Bây giờ xin kính mời tất cả chúng ta lắng nghe câu hỏi kế tiếp liên hệ đến giữ tình bạn nhưng đừng để mình bị thiệt thòi trong việc bị quỵt nợ. Câu hỏi như sau: là một người Phật tử, con đã cố gắng giữ đầy đủ năm đạo đức Đức Phật đã dạy. Con có nghĩ rằng Phật tử nào cũng tốt như nhau, nên con đã tin lời một người bạn cùng tu, cùng đi chùa, cùng tụng kinh mỗi ngày.
cùng làm các việc từ thiện. Thế mà gần 3 năm trôi qua, con đã thất vọng hoàn toàn, vì người bạn này đã mượn tiền của con một số tiền, mặc dầu không lớn lắm nhưng cũng không phải là nhỏ lắm. Đối với con, số tiền đó rất quan trọng đối với cuộc sống gia đình con. Thế mà bạn con cứ hẹn hoài mà không chịu hoàn số tiền lại. Gia đình con đang rất cần. Thâm con không muốn mất tình bạn, nhưng cũng không muốn mất tiền. Xin các vị pháp sư hãy tư vấn bằng cách nào để thuyết phục bạn con hiểu rõ về nhu cầu cần phải trả lại để tình bạn vẫn đẹp mà tiền thì không bị mất đi. Đó là một yêu cầu rất là chính đáng. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của đại đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này thật là khó, rất là rắc rối. Vì một người Phật tử thuần thành đã giữ năm giới cấm của Phật đã trao cho, thì người Phật tử này cứ nghĩ rằng ai cũng như mình, thấy mặc áo nâu, áo lam vô chùa là thấy là Phật tử, chắc ai cũng như mình. Nhưng thật ra thì không ai giống ai hết quý vị. Không ai giống ai hết, phải không? Kiểm điểm lại thì không ai giống ai hết chứ. Tội nghiệp cho cái người này cũng quá thiệt thà, nhưng mà cuối cùng là bị cái chỗ nhầm, là cho bạn mượn tiền. Mà số tiền cũng không nhỏ lắm, nhưng mà cũng hơi bị nhiều. Bây giờ muốn đòi lại thì cái người bạn này hẹn rài, hẹn mai, hẹn hoài, hẹn quỷ, cuối cùng cũng không trả. Thật ra người bạn này bây giờ đúng người ta kêu là cháy nhà mới ló mặt chuột á. Hồi giờ tôi tưởng đâu là chị uy tín lắm, ai ngờ đâu bây giờ hẹn rài, hẹn mai, hẹn hoài không trả. Đúng là mất uy tín thiệt. Nhưng mà tôi cũng khuyên với cái vị mà hỏi đây á, chúng ta cũng không quá nghi ngờ nhiều người. Bởi vì ở đời người ta nói mía sau thì có đố, nhà dột thì cũng có nơi, cũng có người này người kia. Chứ còn chúng ta cũng đừng nên là mất đi cái niềm tin chung chung như vậy thì không phải đâu. Cũng có kẻ, nói chung cũng có. Thật ra bản thân cái giới xuất gia nữa, thấy thì như là cạo đầu mặc áo á, nhưng mà cũng chưa chắc là người ta tu như nhau đâu. Cũng có khi người ta mượn đạo tạo đời nữa, có vậy đấy chứ không phải là không đâu hả. Nên nó chiếc áo không làm nó nhà sư là vậy. Thật sự cho nên á, là chúng tôi mở thêm cái ý đó để cho quý vị thấy. Nhưng chúng ta cũng đừng nên quơ đũa cả nắm mà mình gây một cái ấn tượng về cái người Phật tử này, do chúng ta mất đi cái niềm tin. Nhưng có một cái câu mà chúng tôi rất tâm đắc và cũng rất là thương quý vị, cái vị đó là muốn giữ được cái tình bạn. Đây là điều mà chúng tôi thấy rất là quý. Nhưng mà tình thì là chính, nhưng mà tiền nó là 10. Tình là chính thôi, nhưng mà tiền nó tới 10 lận. Cho nên cũng không muốn mất tình bạn mà cũng không muốn mất tiền. Khổ ghê gớm, bây giờ làm phương pháp như thế nào? Nếu như đối với là một người Phật tử mà tôi trả lời là thôi buông đi, bỏ đi, theo quý vị thì có nên bỏ không? Chứ thật ra tôi cũng gặp trong đời này nhiều người lắm quý vị. Cho mượn ít ít ấy, thì nó còn trả, còn giữ tình bạn. Nhưng mà tới chừng cho mượn nhiều á là mất luôn cả chì lẫn chài á. Thường tình nó xảy ra như vậy. Cho nên đó cũng là một kinh nghiệm để cho sau này quý Phật tử có ai mượn á thì mình xác định giống như là nếu họ trả thì cũng tốt, mà không trả thì cũng như là mình cho, Hôm nay thì tôi không bảo là quý vị thôi cho đi, cho đi mai mốt lỡ quý vị đó nhận được cái băng cái đĩa này, nó bữa trước thầy Thiện Trí khuyên Phật tử đó là cho mà sao vị này không chịu nghe lời. Cho nên là tôi thì không khuyên quý vị là cho, nhưng mà mình đòi như thế nào, đòi như thế nào. Và cũng là một thông điệp, nếu như cái vị này có nghe được cái băng đĩa này thì vị đó cũng nên cảnh tỉnh. Vì thưa thật mà nói quý vị, tất cả nó không có ai mà làm ra rồi người kia mượn mà quỵt nợ luôn, thì thật ra đối với lại pháp luật bây giờ không cho phép. Đối với pháp luật là không cho phép, nhưng bởi giữa hai người này với tính cách gọi là tính nhân sự thôi, chứ chưa đi đến tới chỗ hành sự. Thật ra thì đối với lại pháp luật, chúng ta nhìn với lại cái về lương tâm á, là không cho phép. Về tòa án lương tâm sẽ xử rằng không có ai mà cho đưa mình số tiền đó rồi mình quỵt mình lấy luôn. Nhưng nếu người này là đi trốn nợ, thì tôi nói thật quý vị, nếu nói theo luật nhân quả thì chạy đâu cho khỏi nắng trời. Tôi đưa một thông điệp này chỉ khuyên cái người bạn của người mà chủ nợ đó, tức là cái người mắc nợ kia đó, làm sao cố gắng nên trả cho bạn mình đi. Vì người bạn mình là một người bạn tốt, muốn giữ tình bạn, cho nên chúng tôi khuyên cái người kia là nên trả bằng cách như thế nào đó, tiện tặng dành dụm mỗi tháng mình trả chút đỉnh, để rồi một ngày nào đó sẽ dứt cái nợ. Chứ nếu chúng ta vẫn còn cái nợ này thì coi chừng không khéo còn có câu là gì: phi mau đớ giác, phụ trái hàm oan. Bây giờ mình quệt họ, nhưng rồi mai mốt kia kiếp sau mình phải mang long đội sừng để trả cái nợ cho cái người chủ nợ này. Đó là tôi xin khuyên cái người chủ nợ thì mình đọa nợ một cách nhẹ nhàng, và con nợ, người mắc nợ cũng nên lần từng bước trả một cách khéo léo, từng tầng lần lần, rồi nó sẽ giải quyết sớm trong cái nợ trong đời này, thì chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không còn bị vướng mắc. Đó là đôi lời chúng tôi xin chia sẻ. A Di Đà Phật.
Tình huống này thật là khó xử. Người cho mượn nợ đã xử đúng với tình người và sự thông cảm với lòng từ bi, còn người mượn nợ đó thì lại không nghe được sự chia sẻ ngày hôm nay, thì giải quyết như thế nào? Do đó chúng ta cần phải nhận diện nó có hai tình huống. Một là người mượn nợ không còn khả năng thanh khoản, tức là không đủ tiền để trả nữa, nói cách khác là tuyên bố phá sản đó. Thì lúc đó các hoạt động kiểm định tài sản và bất động sản phải được tiến hành. Tất cả những tài sản đó sẽ phải được trang trải để bồi hoàn cho những hoạt động vay mượn trước đây. Đó là luật pháp. Và trong tình huống đó, một là ta phát tâm cúng dường một cách bất đắc dĩ và cố gắng tạo niềm vui để cúng dường này được có phước, hay là ta phải chấp nhận cho đương sự vay mượn nợ mà không có tiền trả nợ. Trong luật pháp hiện nay của Việt Nam là có thể ngồi tù để trả nợ thế. Do đó ta có thể có sự lựa chọn. Tình huống hai là cố tình lợi dụng vào cái tấm lòng rộng lượng của người bạn để lừa đảo bản mình, có khả năng trả nhưng cố tình không, thậm chí đó sử dụng cái số tiền đó để cho vay hay là đầu tư vào những cái khác, đem lệ cho mình, biết rất rõ bạn mình đang gặp khó khăn. Thì kẻ lợi dụng như thế này không nên tạo điều kiện cho họ tiến bước thêm nữa. Thì lúc đó ta phải chấp nhận sử dụng giải pháp là từ cái tranh chấp dân sự dẫn đến tình trạng giải quyết bằng pháp luật, và nếu không xong có thể dẫn đến tình trạng là giải quyết về hình sự. Và theo khung luật của các quốc gia đang được ban hành, chúng tôi xin nêu ra hai tình huống.
Ngày hôm qua cũng trên chuyến đường thuyết giảng từ chùa Tỉnh Hội sang một cái chùa Trường Hạ của Ni, thì người Phật tử chở chúng tôi có kể rằng là hiện nay bà đang gặp rắc rối, vì bà là một trong những doanh nghiệp bán hoa rất là nổi tiếng ở tỉnh này, và vì lòng từ bi biết là cái người bạn hàng của mình đó đang gặp những cái khó khăn. Thứ nhất là mới trải qua một cái cơn bệnh, cho nên phải tốn cái số tiền chữa trị cho bệnh của bản thân mình, và do vậy một lần bán rất nhiều loại hoa với số tiền lớn nhưng cho khách nợ. Lần thứ hai đó là một chuyện xui khác nó xảy đến, đó là mẹ của người bạn hàng này lại bị bệnh, cho nên cái nhu cầu cần sử dụng tiền đó rất là bức thiết, và do đó người bán hoa đã hoan hỷ cho khách nợ lần thứ hai. Đến lần thứ ba là chồng và con của cái người bạn hàng mua hoa đến tỉnh khác lại là bà con với bác thằng bằng, cho nên bao nhiêu số tiền mà người này bán về đó đều chu cấp cho chồng và con tiêu xài vào những cái cửa ngõ nó không chánh đáng. Kết quả là ba lần mà thiếu tiền nợ do khách đã nâng con số lên tới 270 mấy triệu đồng. Cái tình mà người Phật tử này nó vẫn còn, nhưng không thể kéo dài cái thời gian vì nó đã hơn 2 năm rồi, cho nên bà đã yêu cầu đưa ra tòa để xử. Dĩ nhiên nhà của người đang khắc nợ 200 mấy mươi triệu không thuộc về là phá sản, tiền có thể bán căn nhà hay là bán cái gì đó trong nhà cũng có thể trang trải được, nhưng người ta lại cố tình không trang trải và đưa những cái lý do rất là chính đáng như vừa nêu. Và cô Phật tử này hỏi ý kiến chúng tôi rằng là việc thưa kiện như thế là có nên và quá nhẫn tâm hay không từ cái nhìn của Phật giáo. Phật giáo dĩ nhiên nó có một cái hướng chúng ta thấy rất rõ rằng là việc thưa kiện giải quyết các tranh chấp dân sự như thế này không có gì là quá đáng. Để cho cái người vay mượn nợ phải có trách nhiệm đạo đức với cái người gọi là giúp đỡ cho mình, hoặc là thiếu nợ do những lý do chính đáng cũng cần phải giải quyết nó trong thời gian có thể sớm hơn, nếu ta không lâm một hoàn cảnh là bị phá sản. Và theo cái lời góp ý đó thì cô cảm thấy tự tin hơn. Và dĩ nhiên khi ra tòa, chúng tôi đề nghị nếu tòa có xử phạt bên kia về cái tiền bồi hoàn trong vòng 2 năm không trả, lãi suất nó tăng hoặc là giá trị tiền tệ nó bị mất giá, thì là một người Phật tử ta nên phát tâm không cần lấy cái giá trị gia tăng do tiền mất giá, mà chỉ cần lấy nguyên gốc 270 mấy triệu là ta đã là người có nhân tình lắm rồi. Cho nên đừng nữa sợ, và do đó cứ thẳng tiến mà bước. Tình huống thứ hai, một doanh nghiệp rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng ủng hộ cho các cái công trình phiên dịch kinh điển của Phật giáo Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, và đúng một cái anh bị đột tử. Anh đang có những cái dự án rất to là xây dựng các khu dân cư cao cấp, và để làm việc đó đó thì anh phải mượn tiền của gia đình, mẹ anh, chị em gái và một số ngôi chùa. Thay vì bỏ vào trong ngân hàng thì lãi suất nó thấp và tình trạng mất giá nó có thể gia tăng, thì anh lấy cái lãi suất nó cao gấp đôi với ngân hàng. Dĩ nhiên là nó thấp hơn cái lãi suất nếu anh trực tiếp và tận tay mình đi vay mượn từ ngân hàng, hoặc là trong nước hay là ở nước ngoài. Như vậy trong tình huống này, việc làm của anh là tự tha lưỡng lợi. Các ngôi chùa hỗ trợ cho anh làm công việc đó cũng là cái người giúp cho anh khỏi phải trả cái lãi suất cao hơn ở ngân hàng. Phần lớn các tiền lãi suất mà anh có được á, đầu tư vào các cái hoạt động ủng hộ cho việc tu học ở các cái trung tâm tu học lớn ở trong nước, và hỗ trợ cho việc gọi là phiên dịch kinh điển và đào tạo về chữ Hán. Nhưng mà bây giờ anh mất, các cái báo cáo về kiểm toán cho thấy là cái khoản nợ mà còn lại nó đến vài chục tỷ. Và do đó đó là gia đình của anh và cũng như bên vợ đó lâm vào cái hoàn cảnh rất là khó xử trong tình huống này. Và tất cả những cái số tiền của các chùa hay là các cá nhân á cũng đang gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn. Chùa muốn xây nhưng mà không còn tiền để xây vì chủ nhân đã ra mất. Mà theo cái luật phá sản đó, nếu như chứng minh được là tất cả các tài sản và bất động sản có thể đủ để trang trải thì buộc phải trả nợ. Vấn đề ở chỗ là cái số nợ nó quá lớn, đến vài chục tỷ thì phải làm sao? Đó là một cái câu hỏi rất là khó mà tất cả những người trong cuộc không phải dễ dàng tìm ra cho mình một lời giải đáp. Bởi vì chùa quản lý không phải là cá nhân mà nó thuộc về tập thể. Liệu tất cả các thành viên còn lại trong ban quản trị của các chùa có thể cảm thông rằng là ông thầy trụ trì hay là thầy phó trụ trì hay là sư cô trụ trì, phó trụ trì cho mượn nợ lâm vào hoàn cảnh tương tự như thế là có chánh đáng hay không? Và nếu không đồng tình được thì cái số tiền của chùa đã gần như mất, như vậy cái công trình xây dựng trùng tu gần như là bị bế tắc, nên gặp rất là khó. Do đó áp dụng luật pháp hiện hành rằng việc khai báo phá sản sẽ được các cơ quan chức năng về kinh tế sẽ làm công tác kiểm toán, rồi sau đó sẽ giải quyết theo luật. Và khi luật đã giải quyết xong rồi, kết quả ra rằng là bị phá sản, thì lúc đó các chùa cũng không thể nào buộc là những người còn lại phải trả dùm cái khoản nợ mà người quá cố đã từng vay mượn. Vấn đề còn lại nằm ở chỗ là cái cách giải quyết trên tình cảm. Thứ nhất, thân bằng quyến thuộc của người vay nợ, nếu hiểu rõ về nhân quả và thấy rất rõ về cái công trình mà cái người đóng góp này đã dấn thân đóng hiến cho đạo Phật là lớn, thì cố gắng mà phát tâm, nếu mình không phải quá khó khăn về kinh tế, để làm thế cái công việc của người ra đi. Vì người ra đi đâu hề muốn mang nợ đâu, nhưng mà vì chương trình chưa được hoàn tất, các cái giá trị bất động sản của các căn nhà nó chỉ tăng lên khi mà nó có giấy phép được ở và có sổ hồng, còn bây giờ nó chưa có thì giá trị của nó trở thành là thấp. Do đó thay thế người quá cố gánh nợ về phía bản thân mình, thể hiện cái tình thân tình thương, nhưng mà cũng là cái cách thức thể hiện lòng Bồ Tát, để cho các ngôi chùa không lâm vào các hoàn cảnh khó khăn, hoặc là các chủ nợ với cái nguyện ước là giúp cho cái người vay nợ làm được những việc tốt đẹp hơn. Giải pháp đó là một giải pháp phải nói đòi hỏi đến sự hy sinh rất nhiều, và bây giờ thì diễn tiến nó vẫn còn đang trong thời hiện tại. Rất kính mong tất cả chúng ta cùng tham khảo để thấy có nhiều cái tình huống á, nếu mà xử theo tình người á thì nó không được cái kết quả về phương diện kinh tế, mà dựa vào luật để giải quyết á thì vấn đề dân sự trở thành mất mát của tình thân. Đôi lúc ta phải chọn một và bỏ một, và muốn giữ cả hai thì mỗi bên cũng phải chịu hy sinh một chút. Tức là những người cho mượn nợ đôi lúc phải biết phát tâm giảm bớt đi một phần nào đó, để cho cái người trả mà không còn khả năng thanh khoản đó, có thể nhẹ lòng an tâm, không bị mặc cảm dằn vặt suốt cả cuộc đời. Và nhất là đối trong trường hợp của cái người đã quá cố đó, thì cái tiến trình tái sanh cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Cho nên thân bằng quyến thuộc của người như thế nên nghĩ rõ về cái trọng trách để ta hỗ trợ cho người ra đi cảm thấy nhẹ nhàng ở cái cảnh giới tái sanh. Và do vậy việc giải quyết đó nó phải có cả tình lẫn lý và những cái trách nhiệm đạo đức cũng như là những trách nhiệm về kinh tế nói chung. Bây giờ xin tất cả chúng ta theo dõi câu hỏi cuối cùng. Đây là một câu hỏi hết sức là ấn tượng, liên hệ đến hạnh phúc gia đình, mà cái mặt trái của nó và cái một trong những nguyên nhân dẫn đến phá vỡ nó đó là sự ghen tuông. Con có người chồng ghen tuông vô cùng, nghi ngờ rất lớn. Con đối xử tốt với anh ấy cũng nghi. Con vui vẻ hay buồn, anh ấy cũng ngờ. Không vui thì khi có ai khen vợ mình trước mặt anh, con rất sợ ai đó khen mình trước mặt chồng. Anh ấy không vui khi thấy con vui tươi trong cuộc sống. Con không biết phải làm thế nào để giải được cái nghiệp có nhiều lần anh ấy thích cố tình làm trật tay hay là đau chân của con. Con không nói ra dù rất đau. Một hôm anh ấy bị bệnh trúng gió, nhờ con cạo gió nấu cháo cho anh ấy ăn. Con bảo nhỏ chỉ có một cái tay để nấu và một cái tay để cạo gió, còn cái tay kia đã bị trật rồi thì làm sao nấu hai tay và cạo gió hai tay được. Và anh cũng cảm thấy không vui. Thưa các vị pháp sư, làm thế nào để giúp cho chồng con
hết được tâm nghi ngờ và ghen tuông vô cớ. Trước đây con đã từng có một người bạn, trước khi con đến với anh, con Quy Tâm Bảo lúc 15 tuổi lấy chồng vào năm 18 tuổi, con đã nói thật với anh ta rằng con đã từng có một tình bạn trước đó. Do sự kiện này mà suốt 32 năm qua con chưa từng được yên, vì anh ấy cứ nhắc suốt cả 32 năm trời. Nhưng nhờ Phật Pháp, con đã chuyển được một việc mà con hằng mong ước, đó là con không hờn giận, chỉ mong sao mong cho anh ấy là cho con được tự do. Anh ấy không cho con đi đâu ngoài trừ cho đi chùa và tham dự khóa tu của ngày hôm nay. Con đã cảm thấy vui rồi, nhưng còn những cái nghiệp còn lại bị ghen tuông vô cớ, phải giải nghiệp làm sao? Đây là nỗi trần tình của một người vợ mà thấy chúng tôi hết sức là ấn tượng và lý tưởng. Sống ở trong 32 năm nhằn đó mà không bị tâm thần là một chuyện cho thấy được là Phật Pháp diệp màu lắm đấy. Để tháo gỡ như là một giải pháp cho tình huống này, xin vị dành tràng pháo tay và nhất là người đặt gọi lắng nghe sự trả lời của Đại Đức Giác Hoàng.
Kính thưa quý vị, qua cái sự kiện mà cô Phật tử đã trình bày, thông qua cái lời trần tình của cô thì chúng ta cũng nên rút ra một cái bài học mà liên hệ đến cái nội dung chúng ta chiều nay thảo luận. Có những điều chúng ta không nên nói thật, nói những điều thật nó không có lợi gì cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Trong trường hợp này mà như lúc đầu thầy Nhật Từ đã chia sẻ với quý vị, có nhiều người tính tình rất là kỳ cục, và đặc biệt thông qua cái phản ánh của cô vợ này thì ông chồng này quả thật là sư không biết nói như thế nào. Trong nhà Phật có câu chồng hoặc vợ là nợ, con là oan gia. Gặp trường hợp này quả thật mà cô nào bất hạnh mà cưới ông chồng này rồi, quả thật là nợ thưa quý vị, quả thật là khổ đau. Nhưng mà cũng phải thừa nhận cái nghị lực phi thường của cái cô vợ này. 32 năm trường ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng với ông chồng tính tình thì ghen tuông, đôi lúc là thô bạo, biểu hiện những động thái khiến cho cô vợ này bị trẹt tay trẹt chân. Sự nghĩ như thế sự quả thật là khủng hoảng. Cũng giống như tập hồi nãy sư nghe quý Phật tử có một cái ông thiện, ông nói rằng là có cô vợ có càng nhìn biết tại sao là anh đi chùa. Dĩ nhiên đôi lúc mình đi chùa quá mức, không quan tâm đến đời sống kinh tế vợ con thì nó sai, nhưng mà nếu người chồng mình đạo đức lương thiện, đi chùa quả thật là tốt chứ. Nhưng mà trong cái trường hợp này, cái ông này ông quá kiên tu, giờ tìm một cái giải pháp nào cho cả hai rất là khó thưa quý vị. Mình không chuyển được người thôi thì chuyển được mình, ít nhất là như cô này không chuyển được chồng của mình. Nghiệp lực của ổng, cái hạt giống ghen tuông nó quá lớn mạnh, nó hiện hành trong tâm thức của ổng. Nhất thời mình chuyển không được thì bây giờ mình phải chuyển hóa tâm thức của mình, để làm thế nào để xử lý tình huống, làm thế nào để đối diện với cuộc sống đôi lúc rất là phũ phàng như thế. Đó là thái độ chúng ta cần trang bị. Chúng ta không thể chuyển hết được, giống như Đức Phật vậy. Nghiệp của chúng sinh Đức Phật cũng không thể chuyển hết. Đức Phật nỗ lực trong 45 trường quần pháp độ sinh, nhưng có những nghiệp chúng sinh rất nặng nề, tái sinh với hạnh nghiệp đó, tái sinh vào địa ngục, tái sinh vào ngạ quỷ, tái sinh vào súc sinh, tái sinh vào quả người thấp kém. Đức Phật cũng phải đành chấp nhận thời duyên chưa tới, căn cơ chúng sinh chưa đủ học những bài học đạo đức làm người cao thượng hơn, chưa đủ để học những bài học làm chư thiên, chưa đủ trình độ để học những bài học làm bậc thánh giả thanh văn thì phải chịu. Thôi thì trong trường hợp này mình tự chuyển hóa tâm thức của mình, cố gắng
sử dụng các pháp môn của nhà Phật để tự trang bị cho mình một thái độ nhẹ nhàng, an nhẫn, không phải là nhẫn nhục, là ngu đần ra, một mà chữ Pali là Kshanti, nó vốn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng hay là an nhẫn ở một cái tiêu cực mới có nghĩa là nhẫn nhục. Cho nên với cái hạnh mà cái cô này đã thực hiện 32 năm trường, giữ gìn hạnh phúc của gia đình, không vì tâm lý tiêu cực của người chồng của mình mà đánh rơi người chồng mình, có thể dẫn đến con cái khổ đau. Đó là một bài học cho toàn thể chúng ta. Như vậy, đặt vấn đề làm thế nào để chúng ta phát triển cái hạnh nhẫn nhục nơi đây, chúng ta chịu đựng, chúng ta sống an lành, có thể nói rằng là hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, giải thoát là ung dung trong ràng buộc, cũng sống trong cảnh trần mà các thầy vẫn giải thoát được. Quý vị sống trong khổ đau của thế tục nhưng quý vị vẫn an vui được, đó là nghệ thuật của cuộc sống. Đó là quý vị đến đây là học những cái bài học đó để về ứng xử với những tâm lý tiêu cực của người khác. Mình không thể chuyển người khác thì mình chuyển mình. Nếu mình chuyển được người khác, tự thân mình phải chuyển đổi trước, tự thân mình có khả năng thuyết phục. Bây giờ cái chuyện gì cũng nghi, ông thấy mình vui vẻ, ông nghi rằng là có lẽ hôm nay mình đi gặp tình nhân rồi, thôi bó tay. Mà ông thấy mình buồn, ông nghi ngờ có vấn đề gì rồi, và ông hoàn toàn không tin tưởng vào sự chung thủy của mình, thì coi như đó là một cái ác nghiệp trong quá khứ của mình thưa quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà quý vị gặp một người chồng, không phải ngẫu nhiên mà quý vị sinh ra những đứa con. Nhiều khi mình rất chung thủy với người chồng của mình, nhiều khi mình tận tụy với gia đình của mình, tận tụy với mẹ, với cha, với chồng, với con. Ấy thế mà cha mẹ chồng con vẫn không vừa lòng, vẫn không vừa ý, và tạo ra biết bao nhiêu nghịch duyên. Mình coi như chấp nhận cái nghiệp duyên trong đời, trong quá khứ mình không thể chấp nhận được, mình không thấy hết được. Nói như thế không có nghĩa rằng kêu gọi quý vị hãy biết buông xuôi, kêu gọi quý vị chỉ biết chấp nhận định mệnh. Nhà Phật không có chủ trương như thế. Nhà Phật chủ trương mình phải tự cải tạo nghiệp, cải tạo chính bản thân mình và cải tạo cái môi trường xung quanh mình sống, và những đối tượng mình cộng tác, những đối tượng mình hợp tác để làm việc chung. Cho nên mình làm không được, mình chuyển người ta không được thì chuyển mình. Nhưng mà có một cái duyên là ông này, ông chấp nhận, ông chấp nhận cô này đi chùa là một thánh phước rồi. Bây giờ mình có thể tiến thêm một bước nữa, làm thế nào dụ ông đến chùa, dụ ông đến giảng đường nơi đây để nghe quý thầy giảng, để thấy được sự nguy hiểm, cái tác hại của lòng ghen tuông. Đó là một trạng thái tâm lý rất tiêu cực, tự gây khổ, hành hạ bản thân. Thật ra mẫu là ông ghen tuông, ông khổ đau lắm thưa quý vị. Ông rất là khổ đau, ông rất bức rứt, ông rất bất an, không hạnh phúc. Và chính trong lòng ông không bất an, bức rứt, không hạnh phúc ấy, ông mới biểu hiện ra những động thái rất thô bạo, thể hiện ra lời nói không khiếm nhã, thể hiện ra lời nói không ái ngữ. Cho nên xét về phương diện này, mình là người đi chùa học đạo thì mình phải có tấm lòng bao dung, độ lượng, tha thứ, chấp nhận, hy sinh để ôm những cái tâm lý tiêu cực của người chồng của mình, của người con của mình để vào lòng, để mình xoa dịu, để tìm cách hóa giải. Đây chỉ là vài cái ý nhà sư xin gợi ý đối với Phật tử và cũng nhìn hội chúng. A Di Đà Phật.
Vừa rồi thì Đại Đức Chất Hoàng trình bày giải pháp mà xử lý cảm xúc, mà trong đây đó người vợ như là một nạn nhân, tức là tự cứu mình trước khi được chồng mình cứu, tức là chồng thay đổi tánh tình đó. Bây giờ ta đặt ra một cái hoàn cảnh là nếu chồng mình không có sửa đổi tánh tình thì ta phải làm sao? Hay nói cái khác là phải nỗ lực và chủ động trong việc thay đổi tánh cách của người chồng để cho hạnh phúc nó được chủ động hơn, được đảm bảo hơn. Thì chúng tôi xin chia sẻ hai phương pháp. Phương pháp một chúng tôi tạm gọi là liên tưởng so sánh, tức là mình sử dụng một hình ảnh, một cái tình huống có thật ở trong cuộc đời, mà đương sự trong tình huống đó đó
đã xử sự bằng tính cách rộng lượng cao thượng, không chấp nhất, không để ý, không quan hoài bất cứ cái gì thuộc về quá khứ của vợ hay là của chồng mình. Chúng tôi xin kính đề nghị người đặt câu hỏi này đó sẽ ra tìm ở những cái chỗ mà cho thuê phim Hollywood. Nó có một bộ phim chúng tôi xem khá lâu, không nhớ tựa đề là cái gì. Nó nói về cái cuộc tình hy hữu có thật giữa một nhân viên dọn phòng của khách sạn 5 sao và một đại gia tầm vóc quốc tế thuộc về hàng tỷ phú. Thì cái người dọn phòng này đó là đã có mấy đời chồng, và kết quả là có một đứa con. Chị thì rất là đẹp, tính cách rất là dễ thương, nhưng không biết làm sao lại lận đận trong các cuộc tình. Và sau khi ly dị làm á, đã làm cho chị quên đi được cái nỗi đau. Rồi á, cái người đại gia này đem lòng thương của ta một cách tình cờ. Rồi cuối cùng á, đại gia đó đã vượt qua hết tất cả những cái khó khăn. Báo chí phê bình lên tiếng, phía gia đình phản đối, tất cả mọi người là không hài lòng, nhưng mà anh ta vẫn cứ thẳng tiến mà đi. Và cuối cùng họ đã có được một cái mái ấm gia đình rất là hạnh phúc. Ở đây không phải chỉ quen một người bạn, mà có cả đến hai đời chồng và một đứa con. Cái tâm lý của người đàn ông phần lớn đó là nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của cái tôi được thưởng thức đầu tiên. Và khi vợ mình không phải là người mà mình thưởng thức đầu, cảm giác là rất là khổ, đau, khó chịu. Cho nên ta hãy cho ông xem những bộ phim có tính cách tương tự như thế, để cho ông thấy rằng là cái giá trị nó nằm ở cái chuỗi ngày hiện tại, chứ không phải là cái quá khứ, vì nó chỉ là một cái bóng ảo, không còn là một sự thật nữa. Và đây là quan điểm của Phật giáo. Cho nên nên xem và tìm kiếm những bộ phim, những câu chuyện hay như thế về, giả bộ mời chồng mình xem. Tự động cái sự liên tưởng so sánh sẽ làm chồng mình thay đổi nhân cách thôi. Mà không, ông ta cảm thấy mặc cảm so với cái nhân cách quá đặc biệt ở trong bộ phim có nội dung giáo dục rất là hay. Hoặc là nếu chồng mình là cái người thích võ lâm đó, thì có thể cho ông ta xem cái bộ phim Trương Vô Kỵ, Cô Gái Đồ Long. Trương Vô Kỵ là một nhân vật mà ngay cái tên đó, nó ảnh hưởng đến Phật giáo rất nhiều. Là không có kỵ ai, không có thù hằn ai, mà muốn không kỵ, không thù hằn, không trả thù, không thanh toán, không giải quyết những cái ăn quán giang hồ trong quá khứ đó, thì ta phải thực tập rộng lượng và bỏ qua quá khứ thôi. Trong nền văn hóa võ lâm của Trung Hoa đó, người con, người học trò mà không trả thù cho thầy và cho cha mẹ được xem là đại bất hiếu. Ấy thế mà Trương Vô Kỵ đã áp dụng tinh thần nhà Phật, bất chấp mọi cái phê phán của thiên hạ, khi ông trở thành là minh chủ võ lâm, ông không trả thù ai hết. Cho nên ông bỏ qua tất cả mọi thứ. Cho xem như vậy thì cái nhân cách của người xem tự động được tăng trưởng. Và nhờ tăng trưởng này đó, gia đình hạnh phúc sẽ ấm êm hơn, sẽ bớt đi cái tính gọi là dai như là con đĩa suốt cả 32 năm trường. Và nếu ông ta không bỏ thì trước sau gì ông cũng bị căng thẳng, tai biến. Cho nên ta phải tìm những bộ phim hay để tạo cái giải pháp gọi là liên tưởng so sánh. Còn đối với tình huống của cơn ghen thì chúng tôi xin đề nghị cái giải pháp gọi là đổi ngôi. Tức là người vợ phải khôn khéo đặt ra một tình huống giả vờ ghen bóng ghen gió, mà ghen cực kỳ nguy hiểm đối với ông chồng của mình, cho ông thất điên bát đảo, ông bỏ ăn bỏ ngủ rồi bỏ về nhà luôn, ông thầy bỏ ông nữa. Ông phải chạy về nhà năn nỉ, xin lỗi, giải thích, sau đó ta mới tha. Và tự động ông sẽ có cái tiến trình so sánh. Trời, nào giờ mình ghen bả suốt 32 năm, mình biết là khổ dữ lắm đấy. Bả là sống gọi là trong tình trạng căng thẳng dữ lắm đó, mình chỉ có một đêm hai đêm đã chịu không nổi rồi. Thì cái tình cảnh mà đổi ngôi như vậy sẽ làm cho ta hiểu được cái vị đắng của cái nỗi đau mà mình cứ nghĩ rằng đó là giá trị của tình yêu. Ghen là vị đắng của tình yêu, ghen là thuốc độc của tình yêu, ghen là tên quan tòa độc đoán của tình yêu. Và do đó muốn tình yêu được hạnh phúc, gia đình được ấm êm, thì cả vợ lẫn chồng phải từ bỏ cái độc tố ghen ra khỏi đời sống của mình. Có nhiều người nói nếu không ghen là không có yêu, điều đó nó có đúng về phương diện logic cho đại đa số tình huống. Nhưng có nhiều người ta yêu, có hiểu biết, có lý trí, chuyện không đáng lấy đâu mà phải ghen.
vợ mình đang quan tại sao phải ghen, chồng mình đứng đắn và không có lý do gì phải ghen. Mà ghen như vậy, tâm của mình cứ phải trở thành là thám tử tư đối với ông chồng, hay là thám tử tư đối với bà vợ. Và do đó suốt mấy mươi năm hay là suốt thời gian có mặt với nhau trong cuộc đời toàn là nỗi khổ và niềm đau. Cho nên giải phóng các cái mặc cảm và tâm lý tiêu cực để tất cả cùng được sống hạnh phúc. Và nhất là hai bên đã đến với nhau bằng sự dâng hiến trọn vẹn và tôn trọng nhau một cách tuyệt đối rồi. Do đó phải thực tập và đừng có viện cớ dù là với bất kỳ lý do gì để cho cơn ghen vô cớ tiếp tục tồn tại như là một nỗi đe dọa và như là một sự ám ảnh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý hành giả, ngày 28 tháng 6 năm 2009 này đó, cái hình ảnh của hạnh phúc gia đình đang được đề cao trên toàn nước Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo và có cái chỉ số về hạnh phúc gia đình rất là kém, do kinh tế gây ra, do bất đồng cá tính gây ra, do chưa trang bị được những cái kỹ năng của tình yêu gây ra, do chưa có được những cái cung cách ứng xử cao thượng, hiểu biết tôn trọng lẫn nhau gây ra, do có những cái kính cách gia trưởng gây ra, do những cái quan niệm đòi hỏi về môn đăng hộ đối gây ra, do những cái sức ép của xã hội và do công việc làm ăn và cái cách thức ta không làm chủ được cảm xúc gây ra. Nói chung là nó có hàng trăm nghìn các nguyên nhân dẫn đến sự đổ nát các gia đình, và ta cũng có rất nhiều phương pháp để đắp bồi và giữ vững được hạnh phúc mỗi khi nó đã có. Và chúng tôi tin chắc rằng là sau cái buổi chia sẻ với chương trình lần thứ 71 của Pháp Tu Ngạn Lạc, chúng ta có thêm những cái dữ liệu mới để tham khảo. Và rất mong là tất cả mọi người dù không có mặt trực tiếp ở đây theo dõi được cái chương trình Pháp Tu Ngạn Lạc, mà nếu mình á có là một cái nhân vật ở trong những cái câu hỏi, hoặc là nhân vật bị lên án ở trong những cái câu hỏi, thì cũng cố gắng mà vượt qua được cái cá tính của mình để vun bồi hạnh phúc cho người thân, cho người thương. Vì việc làm đó vô cùng có ý nghĩa cho tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ cho anh, cho em, cho cha, cho mẹ, mà không phải là cho con cái, cho tất cả chúng ta. Thấy rõ được điều đó thì mỗi người hãy thắp sáng chánh niệm với đạo đức bản thân mà Đức Phật đã dạy, để đời sống ngày càng được an vui hơn, hạnh phúc hơn và bền vững hơn. Xin khép lại chương trình tại đây và hẹn gặp lại vào cái khóa tu lần thứ 72 tuần sau. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.